Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phạm thiên thương đời thống khổ, đã trầm luân sinh tử quá lâu. Hình Như Lai chuyển pháp màu, mắt người ít bụi được hầu thánh. Đóa vườn cao, đóa là mắt hồ, đóa còn tận đáy buồn nhớ. Chúng sanh căng khí, tỏ mưa khác nhau. Pháp vô thường, khổ câu.
Có hai loại đau khổ, một loại đau khổ mà dẫn đến đau khổ nhiều hơn nữa, và một loại đau khổ mà dẫn đến hạnh phúc hay là chấm dứt đau khổ. Đau khổ dẫn đến đau khổ là chấp giữ những gì mình ưa thích và chán bỏ những gì mình không ưa thích. Đau khổ dẫn đến đau khổ. Mình thích cái gì đó cũng là đau khổ, chán cái gì đó cũng là đau khổ. Ví dụ mình thích người nào đó, mình không giữ họ lại thì mình cũng đau khổ. Mình chán người đó, mình đau khổ. Đau khổ thứ nhất này, đau khổ dẫn đến đau khổ. Và đau khổ thứ hai là can đảm và trì trí theo dõi không ngừng sự thay đổi, sự vô thường của các cảm giác về hạnh phúc, đau khổ, buồn chán, vừa lòng, vật ý. Đau khổ này dẫn đến bệnh nặng. Tập sàn khó hiểu một xíu. Đau khổ dẫn đến bệnh nặng là mình trì trí can đảm đối diện đau khổ, nhìn nó, quan sát nó, đặt nó, theo dõi nó. Tức là đau khổ mà dẫn đến đau khổ là bản thân mình là đau khổ, mình hòa nhập trong cái đau khổ. Và cái đau khổ thứ hai dẫn đến hạnh phúc là mình nhìn nó, tất cả khỏi cái đau khổ đó để mình nhìn nó, quan sát. Khi mình nhìn nó, quan sát nó bằng cái tâm chánh niệm trí tuệ thì mình thoát khỏi đau khổ. Đau khổ là gì? Có hai loại. Loại đau khổ dẫn đến đau khổ, mình chấp giữ, mình chính mắt cái gì mình thích thì cũng là đau khổ. Thì mình chán ghét cái gì mình không thích cũng là đau khổ. Cái gì mình thích giữ nó, sợ nó mất, mình đau khổ. Thích có cái khác nào, mình không thích mình đau khổ. Không thích nó mình cứ ở gần mình rồi đau khổ. Ví dụ như mình có một người đó mà mình muốn sống với họ được, mình muốn ở họ ở chung nhà với mình, họ ở chung nhà với mình rất đau khổ. Có một người đẹp, một người đệ tử mà mình không muốn người tử ở đây nữa thì cũng khác ở đi, nhưng họ cũng ở đây. Rồi mình thích cái người đã ở với mình, thích cái người đã tự do, mình cũng đau khổ, mình sợ nó thay đổi. Cái chùa cũng vậy, cái điều chứ mình muốn không muốn cho gì nó ở được, tại vì nó ở theo ý mình được. Không có nghĩa làm cái ý mình là cái ý của họ, thế mình thích đau khổ. Khi họ đi công ty, công việc của mình, việc của họ, tức là những người có hộ khẩu ở trong chùa mình đâu có muốn họ đi là đi được đâu. Họ có lì mình làm gì họ. Thế mình không thích thì mình đau khổ. Thế nên tại vì không thích thì mình đau khổ. Mình không mở không thích đi. Mình không đau khổ. Mình bỏ cái sự không thích thì mình không đau khổ. Ở chuyện của họ, mình ở là chuyện của họ. Không thích thì không thích là chuyện của mình. Hai cái này khác nhau. Thì nắm được ý này không? Ở đây không ở là chuyện của họ, còn thích hay không thích là chuyện của mình. Bây giờ mình thấy mình thích họ, mình đau khổ, bây giờ bỏ thì không thích đi. Ngày nào họ còn ở, ngày nào họ đi, do cái nghiệp của họ, cái quyền của mình. Có những người mình muốn họ ở đâu? Thật sự mình nói có nhiều vậy, mình muốn ở dù với mình tại vì mình đàng hoàng tử tế đó. Thích quá. Thì ở đây mình sẽ có uy tín, giúp đỡ mình nhiều việc, thì mình muốn gì để ở với mình. Nhưng mà rồi thì không ở với mình được, rồi mình cũng sợ là mình sẽ bỏ tiền. Anh thấy cái sợ đó làm cho mình đau khổ, cái sự cố chấp, sự dính mắc đó làm cho mình đau khổ. Cho nên á, là cái đau khổ mà dẫn đến đau khổ là mình dính vào cái lệ thuộc vào cái dính mắc, không dính mắc. mình móc khỏi cái sự dính mắc không dính mắc thì mình sẽ không đau khổ. Còn cái đau khổ mình dẫn đến hạnh phúc đó là quan sát cái đau khổ. Dù mình ngồi thiền tạm nhất tê biết quan sát nó. Khi mình ngồi thiền mình thấy tạm nhất tê chân quan sát nó thì cũng đau khổ đó, nhưng mà cái đau khổ đó dẫn đến hạnh phúc. Hai cái này hoàn toàn khác cách khác nhau. Cái đau khổ mà dẫn đến đau khổ, cho nên á, lựa đi cái nào mà dẫn đến hạnh phúc là, còn mình quan sát cái đau khổ, mình nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó, để ý nó, thì thay đổi một cách cảm giác hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ, buồn chán, vừa lòng hợp ý, tôi gọi là niệm họ. Vì thế nào bác sĩ niệm họ, thay đổi cảm giác. Hạnh phúc và đau khổ thì cái niệm này á là chánh niệm. Chánh niệm này á là an lạc. Cho nên cái đau khổ không quan trọng, mà quan trọng là mình có thấy cái đau khổ, có quan sát có được không? Ăn trộm không quan trọng, quan trọng là mình có biết được nó ăn trộm hay là không. Biết nó ăn trộm thì mọi người thấy ăn trộm. Thì ví dụ như ở đây có một người nào đó lạ họ vô đây, cái chùa này có người có nhẹ theo họ, họ đi ông theo họ, họ đi ông theo họ thì họ có ăn trộm được. Còn nếu mà họ xuất hiện mà mình mất cảnh giác, làm sao ăn trộm thấy? Cái ăn trộm nó quan trọng, quan trọng là mình có theo dõi được ăn trộm hay không, quan trọng được. Không đương nhiên ăn trộm thì mình thương, không ăn trộm thì lại cái gì lên chùa chúng tôi lấy chùa trên đồi cao rồi cái cối thanh tịnh. Chúng tôi nói cho quý vị nhớ chùa của đâu người đâu cũng đó nha. Thế ăn trộm lắm ha, nói thiệt người đâu cũng đó. Thì cái người phật tử nữa, bữa sau chùa cũng có ăn trộm. Tôi cũng nói nhiều, nói ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh hùng biết. Họ hàng. Nhưng họ lên đó là mất ngay. Thì hằng khi lên chùa thấy chùa trắng dẹt, không thấy ai trắng dẹt. Xa có cốc, xa có cốc, thấy người. Quan trọng thì nó giống như là có thằng thông. Nó có đồng hồ, có người lạc sẽ kiện là anh hùng. Quan trọng cũng tối, đâu biết được. Cái đau khổ hay là cái phiền não nó không quan trọng. Quan trọng là mình có quan sát được nó. Nếu quan sát được nó thì mình có cảm giác thì mình loại trừ được. Và nếu mình hòa nhập với nó thì mình đã thoát nó được. Nếu đau khổ mình không thấy nó thì chính mình là đau khổ, chính mình với nó là một. Và nếu mình thấy nó thì mình tách ra khỏi rồi, nhìn nó quan sát hay được không? Còn đau khổ thì đương nhiên Phật này dạy là trời là bể khổ. Lúc nào có gian quý vị nghe cô nói của trời là bể lạc không? Trời là bể khổ. Chúng ai nghe đời bể lạc tam giới như một áp đặt, tam giới như nhà lửa, tam giới như nhà lửa. Làm ra đâu cũng đau khổ. Quan trọng là mình có nhìn được không? Phật ngài có mặt tâm lớn thì ngài có đau khổ. Ngài nhìn được đau khổ. Cái phật thích ca của mình là sanh ra trong cuộc đời này mà không có gì chết này. Cho nên ngài cũng nằm trong cái hệ thống của thế gian đau khổ. Nhưng mà ngài không đau khổ thì ngài tách ra khỏi cái đó thì nhìn nó. Chúng ta cũng ở trong thế gian. Nên một chút chút thì Phật chúng ta cũng nhìn nó. Thì ta thoát khỏi cái đau khổ. Còn nếu ta làm nào, hòa nhập với nó, chúng mình nước cái sữa, thì chúng ta sẽ đau khổ thời gian. Có người mà đang đau khổ với tình yêu, thì họ đâu biết họ đang đau khổ, thì họ hòa nhập với nó rồi. Họ đau khổ đến mức độ, họ có thể nghĩ trong một chất, cầu chết. Mỗi người mà không có yêu là nhìn ở ngoài, nhìn vô thấy người ngu quá. Mấy người đang có yêu là họ có nghĩ không hút. Những người đứng ngoài nhìn thấy là những người ngu bị sợ. Khi nghe giảng pháp ở trường hạ thì sao tâm chịu nghe. Nó yêu vô thì nó làm khổ cho chúng ta. Xem như là ông bà có nói câu là chuyện của mình thì quá, chuyện của người thì sáng, chuyện của người thì sáng, chuyện của mình thì quá. Nghĩa là mình, chuyện của mình thì mình đem mọi người là mình thấy, nhưng mà chuyện của người thì khác. Vậy mình tắt ra khỏi khỏi mình để mình nhìn nó. Nếu chuyện của người thì chuyện của mình tắt ra khỏi nhìn, thì lúc bây giờ mình không đạo. Đó là cái lợi ích thứ nhất về cái đạo khổ. Thế nào đạo khổ và tìm và cách nào để giải quyết đạo khổ. Những cái lời dạy này chúng tôi được trích lại từ trong những lời dạy này thì sư Ajahn Chah, thiền sư nổi tiếng, cho nên ngài dạy thiết thực hiện tại. Tức là ngày nay chúng ta biết cách để mà thoát ra khỏi cái tiền não đạo khổ. Quan trọng từ đó là giáo lý ứng dụng, giáo lý thực hành. Tức là những lời dạy mà trình bày ra để thực hành, thực hành để thoát ra đạo khổ phiền não. Giáo lý ứng dụng, ứng dụng tức là ứng dụng những lời dạy trong đời sống hàng ngày để được giải thoát khổ đau, chứ không phải là những lời dạy để mà lý thuyết. Thì những lời dạy dạy ra mang chất là trình bày cái cách, cái phương pháp để cho mình được thoát khỏi cái phiền não, chứ không phải ngồi đó để mà than vãn thở dài để mà phân tích cái đau khổ, để mà than trách cái đau khổ mà tích là gì để giải quyết cái đau khổ. Nếu chúng ta hoài nằm cái đau khổ thì chúng ta đáng chịu, còn chúng ta nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó thì chúng ta được giải thoát càng khó. Thưa quý vị, chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng để giải thoát đau khổ, giải thoát phiền, nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi thực hành đạo pháp, nhất là trong hành thiền để cho mình chín. Cái này là những người hành thiền họ cứ muốn hành, họ vô thiền là đạt được liền. Nhưng mà kinh nghiệm của thiền sư dạy là vô ngồi thiền đau âm nhất mệt thoải mái, nó đạt được cái đỉnh cao của sự hành, chứ không phải là có nhiều người muốn đi hành thiền mà sợ, sợ là không có biết, tức là sợ là gì, sợ là ngồi thiền không nổi, đau nhức mắt chịu nổi. Nhưng mà ngày trước thì vậy là phải đau nhức cái mệt của nó, cái ngã đổ nhiều lần thì cái người đó mới đạt được cái thiền. Chẳng phải chúng tôi nhắc cái gì nhớ mình tu phải thấy được cái tầm quan trọng của cái thiền, nhớ định nhận lại trong đó cái định. Thì có thiền biết lại sanh, không thiền biết lại diệt. Người có thiền có tuệ nhất định rồi niệm Phật. Đi tu mà không có thiền thì không có tuệ, không có thiền có tuệ cũng không có niệm Phật, không có nhớ có định có tuệ thì không có gặp niệm Phật. Đó, cái thiền quan trọng của nó. Cụ thể là thiền định sát, thiền chánh niệm, định giác. Không có đau khổ thì không có có câu thơ hay: trăm năm cùng vẫn là cùng, ngộ rồi mới biết trong cùng có gì. Mà nghĩ đọc theo câu này có thể hay: trăm năm cùng vẫn là cùng, ngộ rồi mới biết trong cùng có gì. Trăm năm cùng vẫn là cùng, ngộ rồi mới biết trong cùng có xe. Cảm ơn đạo khổ, cảm ơn cái cùng, nhờ cái cùng mà có xe, không có cùng là không có xe. Khi nhà mà ở nhà mà trồng xe mà không có cùng là thì xe nó chết sao? Cho nên có cùng phải có phiền não, phải có đau khổ thì mới có xe, mới có trí tuệ. Không có gì đấy Phật này giảng về khổ đế tập thế gì thế đạo được, nhớ không? Ngài đâu có bỏ khổ đế đâu, ngài không có bỏ khổ đế, ngài vẫn nói khổ đế mà lại ưu tiên nó là nó thứ nhất, ưu tiên một. Vốn đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì khổ đế là được. Thế là khổ già là khổ, cao là khổ, chết là khổ. Sống gần đường ghét là khổ, xa đường thương là khổ. Muốn mà không được là khổ. Có thân tứ đại là khổ. Cho nên là cái đau khổ, nhiều khi mình ghét nó, hận nó, buồn nó. Nhưng mà trong trường hợp này, đau khổ nó là ân nhân của mình, nó là ân nhân của mình, nó giúp cho mình có trí tuệ. Cũng như cùng trên cái căn cùng, nếu như không có cùng thì không có gì, chứ là sẽ tốt. Cùng càng càng nhiều thì xen càng tốt. Ở đến chùa tôi thấy có nhiều sư họ lấy cái ống phi nước, phi nước tái, họ mới để cái cốc của họ đổ bùn vô trong được cái họ trồng, họ mua xe trồng. Sư nào họ để bùn nhiều thì xe nó để đá nó xanh, ông cái này to mà đẹp. Cái bi nào mà đắp không có bùn mà nên lần đó càng đau khổ càng nhắc càng cao khổ, mà phải tất cả khoảng này chứ đi hoàn nhập nó là buồn. Cái này cũng là 10-10 cái này, tức là nếu mình biết nó tất cả khoảng nó, mình nhìn nó thì mình mới thành công được. Còn nếu mình sống với nó, mình hoàn nhập với nó, mình nhớ nó là khổ, mình thất bại buồn này. Cho nên gọi là cao khổ nó là ân nhân của mình, giúp cho mình nghĩa là thấy được chân lý. Chân lý là gì? Đó là sự thật. Khổ đế, khổ đế là gì? Đó là sự thật. Đó là sự thật. Sự thật thì đau khổ. Cho nên thưa quý vị, cái đau khổ nhiều khi mình chán, mình ghét nó, hoặc là mình gọi là mình thù oán nó, nhưng mình phải cảm ơn nó. Đau khổ nó là chất liệu, chất liệu để cho mình thành tựu được cái trí tuệ. Cho nên một câu chữ nho là phiền não tức phù đề. Có phiền não, phiền não tức phù đề. Có phiền não thì phù đề trí tuệ hết sao? Như vậy phiền não là đối tượng để cho trí tuệ nhìn nó. Đau khổ là đối tượng để cho trí tuệ quan sát nó, chánh niệm trí tuệ quan sát. Phiền não đau khổ vân vân là đối tượng để cho trí tuệ quan sát trên nó, nhìn nó. Nên trong kinh tứ niệm xứ, niệm tâm thì có niệm tâm tham sân si là bất thiện, trong niệm pháp thì có niệm năm thiện cái: tham thiện cái, sân thiện cái, ôn trầm thiện, niên thiện cái, ảo thiện cái và niệm cái. nó là những pháp của thiền, nhưng mà nó đối tượng, đối tượng của thiền thì khác. Ăn thì được cơm, uống thì có nước, tu phải có đèn lục. Ăn thì được cơm, uống thì có nước, tu phải có đèn lục. Mà mình tu, mình dùng cái tâm chánh niệm trí tuệ, mình quan sát cái đau khổ, quan sát cái tiền não, thì giống như mình ăn cơm nước. Mình cảm ơn đau khổ, cảm ơn tiền não. Tôi thấy nhiều người thì nhờ đau khổ mà duy trì cuộc sống. Cảm ơn đau khổ. Có nhiều người là bán cái xuất gia, nhờ gia đình không có được yên ổn, cho nên là duy trì cuộc sống. Khổ nhất, chán tiệt. Cái này là gọi là cái thô. Cái kinh tế là nhìn cái đau khổ quan sát. Còn cái thô là nhờ cái đau khổ đó mà mình mới bỏ nhà ra đi, chán nản cuộc đời, bỏ nhà ra đi, nhà mình vô tu chùa được sáng, rồi mình có được ăn lạc, giờ mình nghe pháp, mình làm thiền. Thì cái đau khổ đó này nó là cái điều kiện nhất cho mình, thì có buồn cũng giận đau khổ, thì phải cảm ơn cái người mà gián tiếp làm cho mình đau khổ. Đau khổ không phải người đó mà đau khổ chính là cái tâm, cái tâm thì não, tâm đau khổ chính là cái tâm, chứ không phải là những người mình đang đối diện. Tâm đau khổ cho nên người đau khổ, cái người kia mà đau khổ, tâm mình nó đau khổ, tâm mình nó tiền não, tâm mình đau khổ, chứ mình đối tượng kia đâu phải là đau khổ. Cho nên mình có câu là cảnh tối nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn, nhớ được không? Nhớ chưa? Đọc lại, chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn. Đó, tâm khổ là tâm mình, chứ không phải nằm bên ngoài đâu. Cái tâm khổ nằm trong tâm của mình, chứ không phải nằm bên ngoài. Cho nên đau khổ là cái điều kiện, là cái tiền đề, là cái phương tiện để giúp cho mình thành tựu cái an lạc hạnh phúc. Cho nên phải cảm ơn đau khổ, có giận nó, buồn. Cho nên mình làm cái đau khổ mà với các ân nhân, đau khổ là một ân nhân nhìn nhận cho mình, mình thấy là chúng ta phải đau, cần gì đó. Là cái đau khổ thì nó ân nhân mình, nó giúp mình. Lúc trước đây thì tôi nói gì làm rồi, chưa đi tu. Tại vì ở nhà tôi gần cái bên sát bên nhà cũng già, tôi ở cái nhà cũng ăn, thì thấy là chưa con giáo mình dạy mình chỉ với mình, là nói là chim bay bay được, làm cái giống tôi bay được, to bay được, con bóng bay được, cứ bay được, nhà bay hoặc là chén dĩa bay là không bay được. Nếu bay là sao? Tôi thấy nhà cái bên tôi ăn luôn là chén dĩa bay rồi, chiếc bay, chổi bay, son nổi bay, ta khổ. Tôi có nghĩ bụng nữa, nhà nếu mình không đi tu, mình ở nhà mai mốt mấy cái đồ này nó cũng bay vậy, nghĩ bụng. Cho nên tôi không đi, tôi biết chỉ đi được thôi, mình ở nhà chết rồi, thấy cái đường của mình trước rồi. Nếu mình đi được ở nhà nữa thì cái nào cũng bay như vậy, bay vậy thì đâu hạnh phúc gì, đau khổ. Ở nhà nguyên Phật tử còn sao có bay vậy, không bay vậy. Có nhiều chùa cũng bay vậy đó, vũ cũng chậm bay tử, không cho gì vậy, chỗ bay, giết bay, liên bay, tắt bay. Tôi làm tôi giận cho bay tử tôi, đang cầm nước này, hôm nay nói hoài lắm nghe, nó cũng ngu hết cầm từ một số. Tạc cái đứa màu, mày cái ly nó bay, mày chết thôi. Cái này tôi tìm hiểu, ông này không có tưởng tử. Thôi, tôi thấy ông thua hiểu thì sao? Tôi không có giận được. Đứa đèn nó mặc những cách mình, có những điều mà mình nói, dạ, nghe rồi, vi phạm mình. Cuối cùng mình cũng vi phạm, mình vi phạm những cái lỗi. rất nhỏ nhặt. Thế ra mẹ nó cũng bị tương tương, cho nên ông Di Mã không biết hết được. Thế là tôi hiểu rồi, tôi thôi là tôi không có giận, tôi buồn thấy ông là cười thấy nhau rồi. Trên cuộc đời này nó có nhiều cái chuyện gì, nhưng mà chỉ cần nhìn và quan sát nó thì tự nhiên cái tâm mình nó chánh niệm tiếp lại. Còn nếu mình hòa nhập với nó thì mình đau khổ nữa, vô rồi này một tí là biết. Ở đây tôi trình bày cái đau khổ như dạng là ân nhân, đau khổ là cái đề mục tu, đau khổ là cứu tình của mình biết, giúp cho mình thấy được cái tham chấp, giúp mình cảm thấy thấy được sự thật. Như vậy mình tránh tu, mình ghét nó, cái đau khổ đó mình ghét nó, thương nó, tội nghiệp nó, tìm cách để mình thoát khỏi cái đau khổ đó. Cái ý nữa trong lần pháp hôm nay, thật ra hạnh phúc thế gian chỉ là một cái biến thể của đau khổ dưới một hình thái tiêu diệt. Còn hiện nay thật ra hạnh phúc thế gian chỉ là biến thể của đau khổ dưới hình thái tiêu diệt thôi. Cho nên cái người nào mà thích thú quan nghĩ trong thế gian thì người đó cũng đang đau khổ, dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng mà mình không thấy. Dính mắc vào hạnh phúc thế gian cũng giống như là dính mắc đau khổ, nhưng có điều là mình thấy, Đức Phật thấy, các bậc thiền sư thấy, các vị thánh thấy, còn chúng ta không thấy. Đừng nghĩ nắm giữ hạnh phúc là sang gì đạo khổ. Đừng có suy nghĩ rằng là mình nắm giữ hạnh phúc tức là mình sang gì đạo khổ, mà thế ra đang nắm giữ đạo khổ. Buông ra thì mình có hạnh phúc thật sự. Còn nghĩ cái hạnh phúc mình có đệ tử, có sư phụ, có tiền, có chùa, là hạnh phúc mình nắm giữ nó, nhưng thật sự nó là đạo khổ. Nếu có chồng, có vợ, có con là hạnh phúc mình nắm giữ nó, nhưng thật sự nó là đạo khổ. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời, hạnh phúc và đau khổ không thể tách rời. Hạnh phúc thế gian và đau khổ thế gian không thể tách rời nhau. Nó là một hình thái của tế nhị đau khổ mà thôi, nó là một thái tế nhị đau khổ. Thì hạnh phúc thế gian mình tưởng nó là hạnh phúc mà nắm giữ nó, nắm giữ nó tức là nó đau khổ. Chứ nói cái gì con cá nó cái đầu cái đuôi, chứ nó đờ cái đầu ngắn nó cắn đào nhất quá, rồi cái đầu cái đuôi ngắn nó cắn nó đâu có đâu, nhưng cái đuôi nó không biết cắn, nhưng mà cái đầu nó quay lại là cắn, đúng chưa? Thế thì mình đờ có cái gì trên người con cá nó cũng là con cá. Hạnh phúc của con cá có thế gian, nó là thế gian, mà thế gian là đau khổ, tôi là thế khổ, tham nhất là quả tật. Thế mình nhờ cái gì trong tạm giới này, cũng nhờ cái sự nóng này, sự nóng, nóng bức của quả tật, của nhà, rồi quả tật, nhà nữa. Mình nhờ cái gì trong trên cái con rắn, thì nó cũng là con rắn. Rồi cái đầu cũng là con rắn, rồi cái thân cũng là con rắn, rồi cái đuôi cũng là con rắn. Cho nên, cái người có trí hãy thấy được đau khổ gì, hạnh phúc cái gì. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Đau khổ là cái người thừa kế tai hại của hạnh phúc, chứ còn không phải là giống như là cha mà có con được kiếp, cha nó khổ là con, cha nó có đau khổ không? Cho nên hạnh phúc thế gian nó là hình thái thế nhị đau khổ. Cho nên mình giúp giống như đồng xu hai mặt. Cùng nằm trên một cái đồng xu. Bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt? Bạn đưa tay nắm tay hạnh phúc là bạn nắm thấy một cái đầu. Cái này cái dĩa này, dĩa này cái mặt trước mặt sau cái dĩa. Hay là cái nắm cái đầu luôn ra cái dĩa mặt trước mặt sau. Bạn đưa tay nắm thấy cái dĩa là nắm thấy luôn cái cả cái dĩa. Thế mà tôi nói tôi nắm thấy cái mặt của cái dĩa đâu. Mặt trước đâu còn sao thì cái thằng thua chúng đó. Lên lên. Tao khổ là gì? Trong cái bài báo hôm nay vậy. Tao khổ là gì? Tao khổ là đau khổ. Và đau khổ cũng chính là từ cái hạnh phúc thế gian. Hay nói cách khác, hạnh phúc thế gian nó chính là đau khổ. Nó là gì vậy? Cái hạnh phúc thế gian nó chính là đau khổ. Trên cái phần bỏ hết, chúng ta giữ hết. Chùa chiền giữ, đệ tử giữ, học trò giữ, giữ hết. Tiền bạc giữ, tài sản giữ. Khi nào mất cái đền tay, tam bạch được tạo rồi. Mất cái gì thì sao đạo không cái đó. Ví dụ như trong chùa chúng ta có đệ tử, tử đầu đó ra đi chúng ta đau khổ. Mà mình cũng biết rằng đó là đau khổ, ra đi. Biết nó là đau khổ ra đi thì mình có buồn không? Trong một cái người đệ tử, ta trong một người chồng, người vợ, người con, nam quẩn. Mà trong năm quẩn thì nó có sanh già đạo chơi. Mà sanh là khổ già, khổ đạo, khổ chơi, khổ. Trong một con người có cái quá trình sanh già đạo chơi. Mà sanh là khổ già, khổ đạo, khổ chơi. Mà trong năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cái Phật thì dạy, ngày ra hồi la, ngày ra hồi la. Sắc quẩn là từ vô thường, vô thường. Sắc quẩn là vô thường, vậy là đau khổ, hạnh phúc, đau khổ. Sắc quẩn là vô thường, là đau khổ. Là vô ngã hay có ngã? Vô ngã. Cho nên, mình có một người tử, đó là nói là tục thế. Còn nói là chân đế là mình có một cái năm quẩn. Có năm quẩn. Mà năm quẩn là vô thường, đau khổ là vô ngã. Cái năm quẩn đó, nó ra đi. Đau khổ ra đi. Đau khổ ra đi thì mình hạnh phúc. Tại sao buồn? Ngài thế này dạy sâu sắc, Ngài rất giỏi về phi pháp. Ngài thân gia này dạy rất giỏi về phi pháp, Ngài rất giỏi về thực hành tiền đường sự. Cho những lời giải Ngài nó vừa có chiều sâu của giáo lý về phi pháp, mà nó vừa có cái pháp hành kinh nghiệm của người Phật. Cho những lời giải Ngài nó chứa được cái linh hồn của Phật pháp tinh hoa. Mà mình đây mình tu một mình theo Phật pháp, cái này bạn tôi cũng nói một câu, không biết là ở đâu có buồn không. Nói rằng là mình á, tôi mà mình không theo được có cái đạo, không theo được cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm, chánh tỉnh, khi mình trí tuệ thì là gì? Chánh niệm. Không theo được chánh niệm trí tuệ thì chỗ chùa nở nó không vậy đó. Giống như mình đi làm công quả, người ta không có tiền. Làm công quả mà người ta tiền là sao? Người ta đi làm á, làm cái luôn. Còn đi làm biết làm quả cũng luôn. Giống như mấy Phật tử đi làm công quả, mấy công ty, sáng đi sớm, chiều tối, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi. Cơm có tiền chưa, tự nó có tiền mua ăn. Tới tháng người ta phải tiền lương, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi. Nó là công quả gì? Có nhiều Phật tử được chùa làm công quả, làm ăn cơm ăn không kỹ, trả ăn cơm chùa bắt đầu, bắt đầu, nhớ là một chùa. Cũng vậy đi đâu, mình cứ lo cúng kiến rồi, rồi nghiên cứu, rồi là ghép chùa, rồi là làm bánh, rồi là làm được thiện. Nhưng mà mình làm cái đó mình thiếu trách nhiệm chính giác. Nếu tôn chính pháp gọi là chánh niệm trong việc làm thì nó cũng giống như là công quả, không cả được cái lương. Cái lương đó là gì? Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cái lương đó là bậc thánh thứ nhất, bậc thánh thứ hai, bậc thánh thứ ba, bậc thứ tư. Tôi là quần có, tôi là hàm có, ai là hàm có, ai là hàm có. Ý là công quả. Còn ví dụ mình làm từ thiện thì Phật giáo có làm tạo câu đài hoặc làm mạnh mình, tạo là họ làm mạnh mình. Thì Chúa mà cái hội Caritas của họ ở nước ngoài là mạnh mình. Nhưng mà những tôn giáo của họ đâu có bắt cái đạo, và họ đâu có thực hành bắt cái đạo, họ đâu có tôn tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, tính tâm thiện. Thì nếu mà như mình tôn mà không thực hành bắt cái đạo, mà mình cũng chỉ là cúng kiến rồi bếp bữa nay rồi làm công quả rồi là nấu bếp làm từ thiện các phúc từ người nghèo thì cũng chỉ là đạo giống như việc giống như mấy người mà các cách học thì mấy người các cách học không được làm cái đạo, họ không tin Phật cho nên họ không được làm cái đạo, cho nên họ không được làm cái đạo thì họ không có đạo đấy, họ không có gọi là sơ đạo nhị đạo tam đạo bốn đạo chưa quả gì quả đạo quả tứ rồi. Thì như mình cũng vậy, thì mình cũng giống như họ là tụi nói với nhau mình để vượt tại giờ thôi. Nó ở đây cũng nó có người nhận nhận đáng chịu thánh nội tạng bao lần lỗ thuốc tấn đã tập sự thật hết lòng. Mình nói thì nói thì nó ít, mình nói thì nó cũ. Tôi nhìn thông cảm với tôi, tôi kinh đến mặt này tôi nói là có khi người giảng không đắc thì người nghe đắc, có khi người nghe không đắc thì người giảng đắc, có khi người giảng đắc người nghe đắc, có khi người giảng không đắc người nghe đắc. Tôi nói gì bao nhiêu này thì tôi cũng chánh niệm tôi cũng rất là yếu, nên thành ra tôi cái người nói không đắc, nhưng mà tôi nói được thì nghe được thì tôi chánh niệm tôi giác bị đắc đắc được chánh niệm thì nó có cái nhân này. Có khi tôi nói tôi đọc tôi làm tôi có chánh niệm, cái người giảng đắc người nghe xong là cố tập theo người nghe không đắc, rồi cái người giảng đắc người nghe đắc tôi giảng được tấm luôn theo đó đắc được chánh niệm, cũng cái gì cũng nghe đó đắc được chánh niệm là người giảng đắc người nghe. Còn cái thứ tư là cái đa số có người giảng không đắc người nghe không đắc, thường cái thứ tư gặp nhiều người giảng không đắc người nghe không đắc. Nhưng mà mình lưu tâm nghề nghiệp, cho nên tôi mới nói là cái gì vậy? Tôi tắt hay không tắt thì nó vui. Còn quý vị tắt hay không tắt thì nó vui gì? Thưa quý vị, như vậy hạnh phúc thế gian và đau khổ thế gian giống như đồng xu hai mặt. Bạn chấp nhận bằng này, tại sao bạn không chấp nhận? Cho nên hạnh phúc thế gian mà nó có đổ nốt ra đi thì mình phải làm việc ăn mừng. Bởi vì nó sao khổ trong mình, nó có đổ nó ra đi thì tối chiều nay về nhà thì ăn mừng, tại vì đau khổ người vợ mình mà nó có đổ nó ra đi thì mình phải làm việc ăn mừng, tại vì đau khổ cái vụ của mình mà có bỏ mình nữa để ăn mừng, tại vì đau khổ ra đi. Đệ tử của mình mà nó bỏ mình đi nó đổ nó ra đi phải làm việc ăn mừng, tại vì đau khổ. Nếu mình chấp nhận cái hạnh phúc thế gian và đau khổ thế gian là một, mà có lần tôi giảng bài gọi là hạnh phúc hy vọng đồng nghĩa tiền chồng hay là hạnh phúc là đau khổ, tôi giảng cái bài đó, cái bài đó được ghi âm lại khi tôi giảng ở trường Hạng Đàm ở tại Bà Rịa Nguyễn Tân Thành tỉnh Bà Rịa, tức là hạnh phúc và đau khổ là một, hy vọng và tiền chồng là một, càng hy vọng càng thiệt rồi. Giống cái gì? Giống năm vững, giống sách vững, họ vững, tượng vững, hành vững, thức vững. Hay là giống cái gì? Mà tất cả những cái đó đều có mang bản chất là vô thường, đau khổ vô thường. Mình hy vọng một cái mà nó mới của mình, mình chỉ giống cái đó. Đúng. Nên tăng nắm mắt, cái này không phải của tôi. Nên xoan ác biết, cái này không phải là tôi. Thế xưa mê áp tâm tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Chứ Phật dạy trong bài kinh giáo giới lặng là chương trình có một đoạn đó. Nói như này, nói với lặng là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải linh hồn tự ngã. Cho nên, một cái người đệ tử mình nghĩ là của mình cũng được. Đệ tử của tôi, tiêu biểu tập dạy cho chính mình chấp nhận vô thường của vô ngã. Thì khi mình hiểu được vô thường của vô ngã thì mình từ bỏ được, còn khi mình từ bỏ được thì mình mới an lạc. Hạnh phúc là hạnh phúc buông hay là hạnh phúc từ bỏ? Hạnh phúc buông hay là hạnh phúc từ bỏ? Nên thưa quý vị, cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời. Hạnh phúc thì đang khổ, cái này là nói ảnh hại cha. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời. Hạnh phúc và đang khổ dính chặt vào nhau không thể tách rời. Hạnh phúc ở cái mặt này, hạnh phúc cái kia, đang khổ cái kia là mặt này. Cả hai này nó tách rời, tách rời nó lỡ rồi. Vì lấy cái cuốn gì chặt chặt cái mặt sau nó dễ rồi luôn. Là nó bể ngay, mất ngay. Thì hạnh phúc thế gian là đau khổ, thế gian là hạnh phúc. Là một tên một của cái gì? Tôi nói là một cái gì? Tên một cái gì? Nếu như mà hạnh phúc thế gian mà tổ đón ra đi, xin quý vị tự chúc mừng mình. Bởi vì nó không đi bây giờ thì nó không đi. Bây giờ mình giữ người đệ tử đó, mà muốn cho đi. Nhưng mà sau này cách sau thì nó cũng đi, thì mình cũng đi.